Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Một tuần lễ nữa đã trôi qua và hôm nay tiết mục Phụ nữ của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị. Có lẽ quý vị cũng thấy thời gian trôi qua quá mau. Bao nhiêu việc chúng ta muốn làm, cần làm, nhưng chưa kịp làm thì ngày tháng đã qua đi. Chúng ta không còn thì giờ, cũng không còn cơ hội để làm những việc quan trọng đó nữa. Sứ đồ Phao-lô thấy đời sống ngắn ngủi, thời gian qua mau, nên ông khuyên như vậy. Hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Trích thư Ê-phê-sô chương 5, câu 15-16. Qua lời nhắc nhở của sứ đồ Phao-lô, xin Chúa giúp chúng ta không phí phạm những ngày tháng Chúa ban, nhưng sử dụng cách khôn ngoan vào những việc hữu ích cho chính mình, cho hội thánh của Chúa, cho anh chị em trong Chúa. Vì đó là những điều có giá trị đời đời. Qua tiết mục Giờ Phụ Nữ hôm nay, chúng tôi xin trình bày bài thứ 5 trong đề tài Những lời dối gạt phụ nữ tin. Nhìn lại sự việc ghi trong Sáng Thế Ký chương 3, nói về sự sa ngã của tổ tiên loài người, chúng ta thấy chính bà Eva là người bị con rắn, tức là ma quỷ, dỗ dành mà bất tuân lời Chúa phán dạy. Từ đó, nhìn vào lịch sử loài người cũng như nhìn đời sống con người trong xã hội ngày nay, chúng ta phải nhìn nhận rằng phái nữ thường dễ nghe và dễ tin những lời dối gạt hơn phái nam. Lời dối gạt đến với chúng ta qua nhiều trường hợp, dưới những hình thức khác nhau và từ những nhóm người khác nhau. Nguy hiểm nhất là khi những người có trách nhiệm lãnh đạo hướng dẫn người khác, nhưng có những hướng dẫn sai lầm để vừa lòng người nghe thay vì vâng theo mạng lệnh Chúa truyền. Ví dụ, lời Chúa dạy, chồng còn sống bao lâu thì vợ phải buộc chặt với chồng bấy lâu, vì chỉ có cái chết mới chấm dứt hôn nhân mà thôi. Theo lời dạy này, Chúa muốn vợ chồng kết hợp làm một và gắn bó với nhau suốt đời. Tuy nhiên, có những bậc thầy, những người giảng lời Chúa khuyên các đôi vợ chồng không hạnh phúc rằng nếu lỡ lập gia đình với người không hợp với mình và hôn nhân không hạnh phúc, chúng ta có thể ly dị để kết hôn với người khác. Những người này lý luận rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Ngài không muốn những người tin Ngài phải sống trong khổ đau, nhất là sống trong một hôn nhân buồn chán, không hạnh phúc. Vì vậy, họ đã khuyên vợ chồng có thể chia tay nhau để tìm người hợp với mình hay yêu thương mình hơn. Cũng có những người khi thấy con cái Chúa làm việc quá nhiều, nhận lãnh nhiều trách nhiệm trong hội thánh, thì khuyên quý anh chị không nên để người khác lợi dụng tinh thần phục vụ Chúa của mình, cũng không nên làm việc quá nhiều như vậy. Hoặc là nói rằng, sao anh chị không nhường bớt công việc cho người khác mà lại dành hết như vậy? Khi nghe những lời khuyên đó, chúng ta không nên nghe theo hay làm theo, nhưng cần cẩn thận suy nghĩ và dành thì cầu nguyện với Chúa để được Chúa soi sáng, hướng dẫn, hầu sẽ biết rõ ý Chúa cho đời sống mình. Thưa quý vị, sự lừa dối của ma quỷ rất là nguy hiểm và tinh vi. Nhưng điều đáng buồn là có nhiều người, kể cả những người tin Chúa, kính yêu Chúa, nhưng thiếu suy nghĩ, không cân nhắc cẩn thận hoặc không dành thì giờ cầu nguyện tìm kiếm ý Chúa, nên đã vô tình đưa chính mình vào sự lừa dối nguy hiểm đó mà không biết rằng mình đang bị lừa dối. Theo chi tiết sứ đồ Giăng ghi lại, khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên trần gian này, người Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời đã không tin Ngài là con Đức Chúa Trời, là ánh sáng của trần gian, nên họ không tiếp nhận lời giảng dạy của Chúa Giê-xu. Vì vậy, Chúa gọi họ là con cái của ma quỷ và cho biết đặc tính của ma quỷ như sau. Chúa Giêsu phán: Ngay từ đầu, ma quỷ đã là kẻ giết người và không đứng trong chân lý, vì chân lý không ở trong nó. Khi nó nói dối thì nói theo bản tính của mình, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Trích Phúc Âm Giăng chương 8 câu 44. Chúa Giêsu xác nhận rằng ma quỷ không chỉ là kẻ nói dối, nhưng nó chính là cha của sự dối trá. Bản tính của ma quỷ là dối trá. Và khi lừa dối chúng ta, mục đích của nó là làm cho chúng ta bị mù lòa đến nỗi không nhìn thấy và không biết là mình đang bị lừa dối. Mục đích nữ tác giả Nancy DeMoss viết quyển sách tựa đề Những lời dối gạt phụ nữ tiên là để kêu gọi chúng ta, những chị em phụ nữ cơ đốc, cẩn thận, mở mắt nhìn, xét kỹ những gì đang xảy ra chung quanh mình. Để chúng ta thức tỉnh hầu nhìn thấy sự lừa dối đang lan tràn trong thế giới của người đời, cũng như trong cộng đồng của những người mệnh danh là con cái Chúa. Có rất nhiều điều trong nếp sống của xã hội ngày nay bắt nguồn từ những suy tư, suy nghĩ không đúng sự thật, không phải là chân lý. Và kết quả là mọi người nghe theo và họ đều đang xây nhà mình trên cát. Lời dối trá này sẽ dẫn đến lời dối trá khác. Và cứ như thế, mọi sự và mọi việc tiếp tục xây trên những lời giả dối nguy hiểm. Điều đáng buồn và vô cùng nguy hiểm là hầu hết mọi người tin, chấp nhận là đúng và làm theo những gì mình nghe hay thấy mỗi ngày. Có nhiều lời dối gạt nguy hiểm liên quan đến đạo đức mà ngày nay nhiều người đã nghe và làm theo. Chẳng hạn như lời dối gạt nói rằng khi các bạn nam nữ yêu nhau, có thể tự do sống với nhau mà không cần cưới hỏi, không cần chính thức trở nên vợ chồng. Nguy hiểm hơn là lời dối gạt đi ngược với lời Chúa dạy trong Kinh Thánh Cựu Ước ở sách Lê Vi Ký chương thứ 18. Phân đoạn này nói về những quan hệ tình dục, tội lỗi, bất chính, như quan hệ với người bà con ruột thịt, với bất cứ người nào trong gia đình, và quan hệ với những người cùng phái tính. Đọc cả phân đoạn này, chúng ta thấy lời Chúa dạy rất rõ ràng và chi tiết về những điều chúng ta phải tránh. Nhưng ngày nay, nhiều người, kể cả những người xưng mình là cơ đốc nhân, đã nghe theo lời dụ dỗ của ma quỷ và nói rằng khi hai người yêu nhau, dù là ai, ở tuổi nào, thuộc phái tính nào, cũng có quyền kết hợp với nhau và cũng có thể gọi đó là hôn nhân. Thưa quý vị, đây là lời dối gạt vô cùng nguy hiểm của ma quỷ mà ngày nay nhiều dân tộc, nhiều chính quyền không nhìn thấy nên đã chấp nhận. Và vì vậy khiến người dân phạm tội chống nghịch Đức Chúa Trời, nhất là xem hôn nhân của người đồng phái tính là điều bình thường. Mỗi ngày khi chúng ta đọc sách báo, xem phim ảnh, TV, nghe nhạc, theo dõi tin tức, nghe lời khuyên của những người không tin Chúa hay đáp ứng lại những lời gọi mời của các quảng cáo, xin chúng ta dừng lại và đặt những câu hỏi quan trọng như sau. Lời tuyên bố đó hay lời quảng cáo gọi mời đó có chủ đích gì? Hàm ý gì? Người ta muốn điều gì? Và điều họ nói đó có thật hay không? Có phù hợp với lời Chúa dạy không? Nhất là chúng ta cần đặt câu hỏi, mình có đang bị lừa dối qua những lý luận đi ngược với lời Chúa dạy, ngược với chân lý của Kinh Thánh không? Lời quỷ Satan hứa với bà Eva thật là hấp dẫn. Nó nói, ăn trái cây Chúa dặn không được ăn, mắt ngươi sẽ mở ra, ngươi sẽ bằng Đức Chúa Trời, sẽ biết điều thiện và điều ác. Trích Sáng Thế Ký chương 3 câu 5. Ai mà có thể từ chối lời hứa hẹn quá hay quá đẹp như vậy? Trái cấm không chỉ ăn ngon, nhưng lại đẹp mắt và quý vì mở trí khôn. Nếu lời cám dỗ không hấp dẫn, không thu hút, thì làm sao bà Eva tin và ngã vào cám dỗ được? Nếu trái cấm đã hư thối, có đầy sâu trong đó, thì bà Eva có cãi lệnh Chúa và hái ăn không? Dĩ nhiên là không. Điều khiến cho những mời mọc và lời cám dỗ của Satan rất thu hút đối với mọi người là vì những lời gọi mời cám dỗ đó rất hay, đúng và hợp lý. Năng đề của Eva là quên lời Chúa truyền dạy và không bình tâm suy nghĩ để lượng định xem điều gì đang xảy ra cho mình. Bà cũng không dành thì giờ nghĩ lại lời Chúa phán dạy để nhìn thấy điều nguy hiểm sắp xảy ra cho mình. Và vì vậy, hậu quả như thế nào chúng ta đã biết. Eva làm trái mạng lệnh của Chúa và hai vợ chồng bà đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng.